đó là cái qua cái tổ này thì còn một vị tổ nữa đó, là tổ 33 tính từ Ấn Độ, và nếu từ tính từ Trung Hoa là tổ thứ 6 là tổ Huệ Năng. À, thì đến tổ Huệ Năng này á là coi như là y bác rồi đó, là ngưng không còn truyền nữa. À, thì tổ Huệ Năng như vừa về trước đó là cũng có nói qua rồi, thì vị đấy là một vị coi như là tiều phu, một anh chàng tiều phu mà không biết chữ ở vùng quê, mà khi mà nghe được kinh Kim Cang liền tỏ ngộ, rồi đến tìm gặp tổ Hoằng Nhẫn, tổ sau đó mới truyền pháp, phải không? À, thì tổ Huệ Năng này á nghĩa là ngài hiện thân là một vị coi như không biết chữ đó, đó mà đạt lý thiền. À, thì đó là cũng để mà nói lên cái lý thiền đó, là thiền đó là không phải là ở nơi chữ nghĩa, không? Cho nên thiền của ngài Huệ Năng khi mà truyền ra đó là nó truyền khắp, nó có tính cách như là phổ thông luôn á. À, nhắc nhở mọi người là phải thấy được, gọi là phải thấy được cái ý thiền, cái ý sống mà nó không có nằm ở trong chữ hay là nghĩa. Cho nên lúc mà ngài đi, coi như ngài đi trốn đó, đi tránh đó, ha, lúc mà coi như mà khi mà từ giả ở Hoàng Mai Ngũ Tổ ngài đưa đi là ngài phải trốn thời gian chứ chưa thể giấu quá được, ha. Thì trong cái thời gian mà đi trốn đó thì ngài có gặp bà Ni, một bà Ni tên là Vô Tạng Tạng. À, thì bà Ni này thấy ngài thì mới đem kinh Niết Bàn, ra hỏi, cầm quyển kinh Niết Bàn đến hỏi nghĩa của ngài. Thì ngài mới bảo chữ thì tôi không có biết, nhưng mà nghĩa thì cô cứ hỏi. Chữ thì không biết, nhưng mà nghĩa thì cứ hỏi. Thì bà Ni này bà mới nói, chữ mà còn không biết thì làm sao có thể hiểu được nghĩa. Phải không? Chữ không biết làm sao hiểu nghĩa. Thì tổ và lục tổ mới bảo, diệu lý của chư Phật nó chẳng quan hệ gì đến văn tự. Tức là cái lý nhiệm màu của chư Phật á thì nó không có quan hệ đến văn tự, đến chữ nghĩa. À, thì bà Ni Vô Tạng Tạng nghe như vậy bà mới giật mình, bà mới thấy làm lạ, thì biết được đây á là cũng là một bậc trí tuệ. Cho nên bà mới thông báo cho những người mà ở trong vùng đó đến coi như cúng dường hỏi á. Cho nên đó để cho thấy nghĩa là ngài nhắc nhở cũng đánh thức á, đánh thức bà đó phải hiểu được cái diệu lý của chư Phật. Cái diệu lý là không phải ở trên chữ, ở trên nghĩa, trên nghĩa văn tự mà trên sách vở, mà nó phải là trên cái sức sống chân thật nơi mỗi người của mình. Mình phải khai thác đó thì mới thấy được cái diệu lý của Phật. Thì cái bài kệ mà của ngài được truyền pháp đó là bài kệ là hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sinh, vô tình ký vô chủng, vô tính diệt vô sinh. Tức là hữu tình, tức là chúng sanh mà hữu tình á thì có tình á thì đến gieo giống thì nhân đất đó quả nó mới sinh, còn vô tình thì đã không có giống cho nên là không tính cũng không sinh. Tức là bởi vì chúng sinh là có tình, tức là có tâm rồi, có nghĩa là có biết, có cảm nhận, thì đến gieo giống thì tức là nó có cái chỗ tiếp nhận thì nó có sinh, nhân đó mới có cái quả giác. Còn bây giờ ví dụ không tình, không giống gì hết, cũng giống như là cát sa mạc, không giống như nơi cát sa mạc vậy đó, thì về làm sao sinh được, phải không? À, còn mình đây giống như đất, mà đất tốt, có đất tâm, không? Đất tâm là đất tốt, cho nên là có gieo giống xuống thì nó sinh. Thì đó là rõ ràng, cho nên mình học đó hiểu rồi thì mình mới thấy mình tin nhận mình bây giờ hiện nay mà được tu hành được như vậy là mình đã có hạt giống, bây giờ giống Phật là không ít. Đó là bài kệ ngài được truyền pháp. Còn bài kệ mà ngài truyền pháp chung á sau này á, tức là khi mà lục tổ sau ngài rồi thì ngài không còn truyền y bát nữa, mà ngài có nói bài kệ chung để truyền pháp thôi, thì bài kệ đó gọi là tâm địa hàm chư chủng, phổ vũ tất giai manh, đốn ngộ qua tình dữ, Bồ đề quả tự thành, tức là đất tâm chứa các giống, rồi mưa khắp ắt nảy mầm, qua tình đã đốn ngộ thì trái bồ đề tự thành. Tức là có đất tâm nó có chứa các cái giống sẵn rồi thì gặp mưa nó liền nảy mầm. Cũng vậy, nơi đất tâm mình đây là có chứa hạt giống bồ đề, cho nên gặp duyên, tức là gặp mưa đó, mưa tức là gặp duyên, cái gì như các vị thiện tri thức đến nói pháp, gieo pháp, nhắc nhở, cái thì nó liền nảy mầm giác. Cho nên là khi mà khi đốn ngộ được cái gọi là cái qua tình giác đó rồi, thì cái quả bồ đề nó sẽ tự thành. Tức là có qua nở, có qua giác được giác ngộ, được nở, thì rồi kết quả cái trái nó sẽ tự thành, mình khỏi cần phải tìm đâu khác. Thì coi như là nói chung từ trước tới sau một dòng đó đều nhắc nhở mình là phải khai thác nơi bản tâm của mình, khai thác nơi bản tâm của mình, cái đó là cái chính. Thì những ánh sáng giác ngộ đó, nó sẵn nơi đó, chứ khỏi phải tìm ánh sáng giác ngộ ở đâu từ bên ngoài. Cho nên thiền tông nhấn mạnh là chính tâm là Phật là như vậy. Chính tâm là Phật, phải khai thác cái bản tâm của mình. Cho nên cái trong nhà thiền mà thường có câu gọi là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng nơi tâm người và kiến tánh thành Phật, thấy tánh thành Phật. Đó thì đó là nói qua cái lược sử truyền thừa từ Đức Phật xuống tới chư tổ, từ bên Ấn Độ sang Trung Hoa là sáu vị đó. Thì sau đó thì đây ngưng truyền y bát rồi, và từ tổ lục tổ này mới truyền xuống hai dòng thiền gọi là Dường Thanh Nguyên và Nam Nhạc, như trước đã nói đó, rồi mới mở ra thành năm nhà bảy phái. Thì ở đây là cái bản đồ nè, cái bản đồ này là cái bản đồ truyền thừa là từ trên xuống dưới đó, là chúng quay quý vị có thể đây là nghiên cứu thêm. Cái này là cái bản đồ truyền thừa của năm tông phái.